Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng nay khỏe không ạ?
Xin cảm ơn Khánh Thi. Vẫn thường xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả đến với chương trình Luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290. Em mong rằng là Khánh Thi và tất cả mọi người đều khỏe mạnh và cảm thấy ngày hôm nay thời tiết rất là mát mẻ. Ngày hôm nay tôi muốn nói về hai cách để mọi người có thể trở thành công dân Hoa Kỳ, và chỉ có hai cách thôi. Một là sinh ra ở Hoa Kỳ này, hai là được làm công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này. Cái việc sinh ra làm công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này chỉ có thể xảy ra khi cái người đó được sinh ra trên đất Hoa Kỳ này. Nhưng mà nếu mà một người không có sinh ra ở trong nước Hoa Kỳ thì họ có thể được làm công dân Hoa Kỳ hay không? Được, bởi vì quốc hội nói họ được làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng quốc hội nói những cái gì và luật như thế nào? Cái anh này, anh ấy sinh ra ở bên Mỹ bởi một người cha và người mẹ là một người Mỹ Tây cơ. Nhưng mà khi anh 12 tuổi thì mẹ anh ấy lấy một người chồng là công dân Hoa Kỳ. Và sau đó thì anh ấy được vào Hoa Kỳ là một người thường trú nhân. Và người cha kế của anh ta chưa bao giờ làm giấy tờ để mà xin nhận anh ta làm con nuôi. Và anh ta nói rằng là anh ta là công dân Hoa Kỳ bởi vì bố kế của anh ấy là công dân Hoa Kỳ. Thì khi anh ấy bị mang cái tội bạo hành trong gia đình thì cũng chả có nhằm nhò gì hết, tại vì anh ấy chỉ có một cái việc ủy quản chế thôi. Có lẽ cái việc bạo hành đó nó cũng nhẹ, nhưng mà vì anh ấy vi phạm cái lệnh quản chế của anh ấy, vi phạm cái lệnh mà tòa đã viết ra là anh đã có bạo hành trong gia đình, thì cuối cùng anh ấy bị đi tù 2 năm. Đến lúc này thì Bộ An ninh Quốc gia họ để ý đến anh ta và đưa anh ta ra tòa di trú và trục xuất anh ta. Thì khi anh ta lên đến tòa di trú thì anh ta nói rằng là tôi là công dân Hoa Kỳ bởi vì người bố kế của tôi là công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 1431A của Bộ Luật số 8 của công dân Hoa của quốc gia Hoa Kỳ này. Nhưng mà người tranh án ở trên tòa di trú nói rằng là dưới cái hồ sơ Guzman Gomez thì cái việc anh ta nói anh ta là công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố anh ta là người bố kế không thể nào có thể xảy ra, và vì vậy anh vẫn bị trục xuất và sau đó thì anh ta kháng cáo lên bộ kháng cáo di trú. Đến đây thì tôi muốn đưa cho quý vị thấy tại sao cái sự suy nghĩ của các anh này là sai và cái việc mà anh ta kháng cáo nó cũng không có đúng. Đây là lý do tại sao mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, đến những vấn đề về di trú, về hình sự, về dân sự. Tất cả những cái gì ở Hoa Kỳ này khi nó có vấn đề nó đều liên quan đến một trong những cái bộ luật, những cái điều luật đã được viết ra ở nước Hoa Kỳ này. Không có một ai, không có bất cứ một ai có thể biết hết tất cả những cái điều luật đó, và cũng không có một ai có thể biết hết tất cả những điều luật trong một bộ luật. Quý vị thử nghĩ, một bộ luật về giao thông có, tôi không nhớ, 30-40 ngàn điều luật, thì làm sao mà người nào có thể nhớ hết được. Vì vậy khi quý vị rơi vào những cái tình trạng gì đó thì quý vị sẽ có những cái vé phạt, hoặc là quý vị sẽ có những cái điều khoản liên quan đến cái điều luật này, điều luật kia. Thì người luật sư họ có thể nhìn vào trong những cái điều luật đó và có thể diễn giải cho quý vị biết rằng là cái vấn đề này là như thế nào và quý vị có thể giải quyết như thế nào. Vì vậy khi quý vị rơi vào tình trạng bị tố tụng, ly dị, hình sự, dân sự, hợp đồng, trục xuất người ra khỏi nhà, tất cả những vấn đề đó quý vị cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể hướng dẫn quý vị, cho quý vị hiểu được rằng là cái việc này quý vị phải làm như thế nào, rồi cái quyết định là ở mình có muốn làm gì hay không làm gì, cái đó quyền là mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 để đặt câu hỏi, 408-947-7030. Còn nếu quý vị cần tham khảo trong giờ làm việc thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. để mà support cái hồ sơ của các anh này. Anh nói anh ấy là derivative citizenship. Quý vị biết derivative citizenship tức là một người làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của một người khác, mà cái người khác đây phải là người bố hoặc là người mẹ, hoặc là cả bố và mẹ, và nó tùy theo cái thời gian. Thì chúng ta nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ gọi là đi theo bố theo mẹ, thì nó có những cái điều luật đã được thay đổi từ năm 1930 mấy cho đến ngày hôm nay. Về sau này thì nếu tôi nhớ không lầm thì sau năm 1980 mấy thì lúc đó Quốc hội đã cho phép những người làm con của những người công dân Hoa Kỳ là bố mẹ, bố hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ thì được làm công dân Hoa Kỳ. Trước đó thì nếu mẹ là công dân Hoa Kỳ thì con là công dân Hoa Kỳ, còn bố là công dân Hoa Kỳ thì phải làm này làm cái đủ thứ. Nó tùy theo, cho nên khi chúng ta rơi vào cái tình trạng khó khăn mà chúng ta nói tôi là công dân Hoa Kỳ tại vì bố tôi là công dân Hoa Kỳ, không phải là như vậy là xong. Mình phải nhìn vào bố là công dân Hoa Kỳ là năm nào, năm 70 mấy hoặc là năm 60 mấy hoặc là năm 80 mấy, tùy theo nhé. Thì cái điều khoản Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ, bộ luật của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ có hai cái quy định nghĩa về vấn đề child. Child là tức là người con đã định như thế nào. Khi mà di trú, luật di trú họ định, họ viết cái chữ child, tức là họ nói cái người này là như thế nào, chứ không phải là họ nói là người là con nít. Con nít thì 15 tuổi đâu phải là con nít, 18 tuổi đâu phải là con nít. Cho nên mình phải xem rằng là họ áp dụng cái chữ đó nó như thế nào. Dưới cái bộ luật số 8 của điều luật 1101B1 nói, và đây là chỉ là một phần của bộ luật thôi. Bộ luật nói là cái từ ngữ child, tức là người con đó, có nghĩa là một người không có gia đình dưới 21 tuổi. Tại sao họ viết cái chữ unmarried person, không có gia đình? Tại vì 18 tuổi cũng đã có gia đình được rồi. Cho nên họ nói rằng là không có gia đình dưới 21 tuổi là một người con kế, cho dù rằng là cái người con đó sinh ra sau khi hai người này có hôn thú hay trước khi hai người này có hôn thú. Và nếu cái người con đó chưa tới 18 tuổi và cái lúc hai người này lấy nhau tạo ra cái sự liên hệ con kế, cha kế xảy ra. Tại sao họ nói như vậy? Tức là trong trường hợp này cái bà này bà lấy cái ông Hoa Kỳ, cái ông Mỹ này lúc mà con bà mới có 12 tuổi thôi. Tức là dưới cái điều khoản 1101B1 thì cái anh này anh ấy hợp với cái điều khoản đó. Nhưng mà rồi cái điều khoản 1101C1 nói rằng là cái từ ngữ child, con, có nghĩa là một người không có gia đình dưới 21 tuổi và là người con hợp pháp trước pháp luật ở dưới cái điều luật của cái nơi người con này sống hay là ở dưới cái điều luật của người cha, nơi người cha sống. Cái điều đó nó ở Hoa Kỳ hay là ở đâu cũng vậy. Trừ khi được cái sự cung cấp dưới cái điều khoản 1431 và 1432 của cái bộ luật số 8 này, người con này được nhận làm con nuôi ở nước Mỹ. Nếu cái chuyện đó nó xảy ra trước khi người con này 16 tuổi thì và người con này đang sống với cái người cha kế này hợp pháp, thì lúc đó cái việc mà cái người con này muốn làm công dân Hoa Kỳ nó mới xảy ra. Nhưng mà trong cái điều luật 1101C1 này không có nói cái phần cuối cùng, tôi nói vậy. Đến cái lúc đó thì cái việc người con này muốn làm công dân Hoa Kỳ nó sẽ xảy ra. Tại vì cái việc đó nó xảy ra dưới cái điều luật 1431 của luật số 8 của bộ luật công dân Hoa Kỳ. Các vị thấy làm sao mà bất cứ người nào cũng có thể ngồi xuống đọc những cái vấn đề này để có thể phân tích ra như vậy được. Nhưng mà vẫn còn có người nghĩ rằng là họ làm được việc đó. Tại vì họ đọc được vài điều ở trên mạng lưới, họ đọc được vài điều ở trong một cái tờ báo, hay là họ nghe được những người nào nói gì đó là tự nhiên là họ biết hết rồi. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, tôi mong rằng là quý vị chỉ nghĩ đến một điều là tham khảo với luật sư. Tham khảo đi rồi quý vị biết là phải làm như thế nào. Không phải tham khảo rồi tự nhiên mình phải làm. Có nhiều người cứ nghĩ là tôi có thể làm được việc này, nhưng mà quý vị biết rằng là làm sao quý vị có thể làm được khi mà tôi chỉ đọc mấy cái điều khoản này không thôi là chúng ta đã muốn rằng là rối trí lên hết rồi. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 số hợp của văn phòng Empire Offices. Còn trong sở phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Bây giờ cái điều khoản 1431 nói gì? Tổng quát mà nói thì cái điều khoản này nói là một người con sinh ra ở ngoài nước Mỹ có thể trở thành công dân Hoa Kỳ automatic khi tất cả những cái điều khoản sau đây xảy ra, khi tất cả những cái điều kiện, đúng hơn những cái điều kiện sau này xảy ra, điều kiện gì? Thứ nhất là một cha hay một mẹ của cái người con này là công dân Hoa Kỳ, và cái người cha người mẹ là công dân gì? Công dân Hoa Kỳ theo cái dạng là được sinh ra ở Hoa Kỳ, hay cái dạng là được làm người công dân Hoa Kỳ, được trở thành công dân Hoa Kỳ cũng vậy thôi. Cái người con này dưới 18 tuổi, cái người con này đang sống ở nước Mỹ trong cái sự nuôi dưỡng của người cha, người mẹ là công dân Hoa Kỳ. Sau khi người con này đã bước vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là thường trú nhân, tôi nói sau khi bước vào, thì cái đó nó cũng có nhiều cái nghĩa, đúng không? Bây giờ một người mẹ tới Hoa Kỳ này là một người đi thăm viếng B1, B2 visa, một người đi chơi, và mang theo người con 12 tuổi. Và khi người mẹ này đang ở Hoa Kỳ này thì đi thăm viếng, thì rồi gặp một người bạn cũ, gặp một người tình cũ, gặp một người quen đó, xong rồi hai người thương nhau đi đến hôn nhân. Thế là người công dân Hoa Kỳ phối ngẫu, người chồng này mới bảo lãnh cho cái người mẹ này và người con này ở lại. Thì lúc đó người con đã bước vào Hoa Kỳ và bây giờ đã có một cái thẻ xanh, nếu mọi chuyện nó đi tới đúng. Hoặc là trong trường hợp của các anh này thì bố kế của anh ấy lấy mẹ của anh ở bên Mỹ thì cơ xong rồi làm giấy tờ đưa anh ấy và mẹ của anh ấy vào Hoa Kỳ, thì anh ấy bước vào Hoa Kỳ với cái thẻ xanh. Nó tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà rồi cái điều khoản 1430 cũng cung cấp một cái phụ điều khoản B, nói rằng là làm con nuôi, tức là adoption. Thì họ nói rằng là dựa theo cái điều khoản A của cái bộ luật này, cái điều luật này, thì nó chỉ có áp dụng cho một cái người con được nhận làm con nuôi bởi một người công dân Hoa Kỳ là cha hoặc mẹ, nếu cái người con đó đã duyệt qua được đầy đủ những cái điều kiện và những cái đòi hỏi để được làm con nuôi của một người công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 1101B1. Nội bốn cái này thôi là chúng ta cũng có thấy xỉu rồi ha. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, thưa quý vị, việc này nó không phải đơn giản. Tất cả những cái gì quý vị làm, nó là một cái sự đòi hỏi bởi cái kinh nghiệm, cái học thức và những cái việc làm đã làm được bởi cái người luật sư. Và cái người luật sư có thể giúp cho quý vị có thể giải quyết cái vấn đề này, hay là cái vấn đề gì đó mà quý vị có được khi quý vị rơi vào cái tình trạng liên quan đến pháp luật. Cho nên tôi mong rằng là quý vị luôn luôn nghĩ đến một điều là trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những việc xảy ra là những cái việc mà chúng ta không muốn. Có những việc xảy ra chúng ta muốn tùy theo từng trường hợp một, nhưng mà khi những việc xảy ra nó liên quan đến pháp luật thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để mà luật sư họ có thể ngồi và phân tích mà diễn giải, mà giúp cho quý vị biết cái cách làm việc như thế nào. Cái việc mà khó khăn nhất tôi nghĩ là cho người luật sư là khi cái người thân chủ tới với luật sư nhưng lại nghĩ rằng là họ có thể làm được tất cả những cái việc mà người luật sư làm. Cho nên nếu quý vị quyết định đi đến một người luật sư nào đó để làm việc với họ, thì quý vị phải tin tưởng ở cái nơi người luật sư đó họ sẽ làm những cái việc dưới luật có thể được theo như những luật được đặt ra để mà bảo vệ quyền lợi của quý vị. Cho nên nếu quý vị không thể nào làm được việc này, hay nghĩ rằng là cái chuyện này không cần thiết làm, thì quý vị xem lại trước khi quý vị tới một vòng luật sư nào để nhờ họ giúp đỡ. Tại vì khi luật sư họ làm việc là cái người họ làm việc với là người thân chủ của họ, là cái người mà họ phải để tất cả mọi tâm huyết ra, kinh nghiệm ra, thời gian ra để bảo vệ quyền lợi của cái người đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh ở số 408-947-7030-408-947-7030. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi ở số 4, ở số 55 đường East Empire Street, ở góc đường số 2 về phía downtown. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc và cần tham khảo, thì quý vị gọi số 408-947-7717. Chúng tôi cũng có một cái website là www.empirelawoffice.com. Trong website đó quý vị có thể tìm những tin tức mà quý vị cần muốn biết, và quý vị có thể dùng cái website đó để gửi email cho tôi để tôi có thể trả lời cho quý vị thay vì là gọi điện thoại. Và về sau này thì có nhiều người gửi email hỏi câu hỏi, xin tôi cảm ơn tất cả mọi người đã có nhà ý làm việc với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices. Tôi và những người luật sư ở văn phòng Empire Law Offices rất mong mỏi được đón tiếp quý vị và làm việc với quý vị trên những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về hình sự, về dân sự, luật gia đình, luật hợp đồng, luật mua bán, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, đến những vấn đề về đụng xe, làm về vấn đề living trust. Rất là ngạc nhiên tại vì là tôi cố gắng lên chương trình mỗi ngày để mà mang đến cho quý vị những cái điều luật, những cái gì chúng tôi làm ở văn phòng này. Nhưng cũng vẫn có nhiều người thắc mắc là không biết tôi làm những cái điều luật gì ở đây, và đó là cái mà chúng tôi cứ tiếp tục mãi mãi mang đến cho quý vị thấy rằng là và biết rằng là chúng tôi làm những vấn đề về những cái điều luật mà quý vị nghe mỗi ngày. Và những điều luật này nó khoảng chừng đến 11 bộ luật chúng tôi làm, tức là, và kể cả những vấn đề về phát minh nữa. Cái vấn đề về luật phát minh là cái patent đó, rất là ít người nói đến vấn đề đó, là tại vì là chỉ có những người như là kỹ sư, những người như là học về vấn đề drafting, họ đem họ họa ra những phác họa gì đó để mà làm ra một cái sản phẩm gì đó, thì đó là một cái gọi là patent. Và nếu chúng ta xin được cái patent đó thì nó trở thành một cái vật quý giá cho tùy người một. Và những người mà có cái patent đó có khi nó trở thành một cái sản phẩm, và cái sản phẩm đó có thể bán ra trên toàn thế giới hoặc toàn quốc. Cho nên nếu quý vị có những cái patent, quý vị có thể tham khảo với luật sư của chúng tôi ở số 408-947-7717 trong sở phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030 để đặt câu hỏi, 408-947-7030. Cái sai của cái hồ sơ này với cái anh này là người bố kế của anh ta chưa bao giờ làm giấy tờ để mà nhận anh ta làm con nuôi. Ông này có thể bảo lãnh anh ta qua Mỹ, nhưng mà không phải như vậy là tự nhiên cái ông này, ông ấy là cha của cái anh này trước pháp luật. Cho nên một là như vậy, hai là cái anh này anh ấy phải làm giấy tờ để xin trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người mà hiện giờ ngày hôm nay có những người con đã bước vào Hoa Kỳ qua cái dạng bảo lãnh bởi người cha kế hoặc người mẹ kế, thì mình phải xem, tại vì một khi cái người này đã đủ điều kiện có thể nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, thì cái người này nên làm đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi có những vấn đề phức tạp xảy ra nếu liên quan đến hình sự. Và vì vậy để làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải hợp với những cái điều kiện đã được đặt ra. Ví dụ như nếu một người đã có một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ ở đây thì chỉ cần chờ 3 năm thôi. Và 3 năm đó thì chúng ta phải có mặt ở trên nước Hoa Kỳ này hơn một nửa thời gian. Một nửa thời gian cộng thêm một ngày. Vì có rất là nhiều người không ở đây và cứ muốn đi ngoại quốc. Và vì vậy cái thời gian nó mất đi. Còn những người được bảo lãnh bởi gia đình và người thân thì chỉ có cần phải chờ 5 năm thôi để trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ nó có rất là nhiều cái phúc lợi cho chính những cái người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ vì cái lý do gì đó thì có những cái gọi là ngoại lệ, exception cho những người không thể nào học những cái bài học về lịch sử Hoa Kỳ để mà có thể vượt qua cái việc gọi là interview, cái việc gọi là kiểm soát về lịch sử Hoa Kỳ, về biết nói ngôn ngữ Hoa Kỳ, về biết viết về tiếng Mỹ. Cho nên chúng ta cần phải biết là chúng ta phải làm như thế nào trong những cái vấn đề khi trở thành công dân Hoa Kỳ, để mà khi có cái chuyện như vậy xảy ra, chúng ta sẽ không rơi vào những cái tình trạng khó khăn, và sở di trú và công dân Hoa Kỳ sẽ không đưa chúng ta qua tòa di trú, và luật chính án là tòa di trú cũng sẽ không có thể nào ra lệnh cho chúng ta bị trục xuất. Vì một khi chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ rồi thì cái việc trục xuất đó sẽ không còn có xảy ra được nữa. Nhưng mà nói về vấn đề đó thì chúng ta phải nghĩ lại cái việc là nếu mà cái sự công dân Hoa Kỳ đó mà lấy được bởi cái sự gian dối thì có thể mình sẽ bị tước đi cái việc đó, nhưng mà đó là một cái vấn đề khác. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh, 408-947-7030. Thì cái anh này, anh ấy đưa hồ sơ này lên tòa kháng cáo, anh ấy đưa cái hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định, anh ấy nói rằng là cái hồ sơ này nó cũng tương tự như anh ấy vậy. Nó tương tự là vì cái anh Guzman Gomez mà anh trong quá khứ, anh ấy đã cũng tranh cãi ở trên tòa nói là anh đã được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 1431A. Vì lúc đó bố của anh ta đã lấy mẹ của anh ta là một người không có là công dân Hoa Kỳ sau khi anh ấy sinh ra. Nhưng mà cái người cha của các anh Guzman này cũng đã không có xin anh ta làm con nuôi. Đây là cái sai của cái sự dùng cái hồ sơ trong quá khứ, vì đã không đọc hết cái hồ sơ nó nói như thế nào. Bởi vì quý vị biết, khi mà quốc hội họ muốn cho cái người con kế này được là công dân Hoa Kỳ, thì họ sẽ viết rõ ràng trong cái điều luật, Và cái điều luật này đã không có được viết với cái chủ đích, với cái ý định của quốc hội là cái điều khoản A thì quốc hội viết là, xin lỗi, điều khoản B1110B1, quốc hội viết là người con này là một người con không có gia đình, dưới 21 tuổi, người đã được nhận làm con nuôi. Còn cái điều khoản 1101C thì lại không nói đến cái vấn đề đó. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái điều luật thì chúng ta phải biết rằng là tại sao quốc hội lại viết cái điều luật nó như vậy. Họ đã không phải tự nhiên ngồi xuống là viết, họ phải duyệt qua và đi qua đi lại với bao nhiêu buổi họp để cuối cùng họ quyết định rằng là những cái ý định mà một người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố và mẹ phải đầy đủ những cái điều kiện đã được đặt ra. Và cái quyết định họ đưa ra cái điều luật đó nói rõ ràng là những người con kế không có được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố hoặc mẹ khi mà bố mẹ là một người đã trở thành công dân Hoa Kỳ, chứ không phải là người sinh ra ở nước Hoa Kỳ này và là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều luật không nói là như vậy, mà điều luật chỉ nói là bố và mẹ trở thành công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này. Vậy thì cái câu hỏi cho tòa phải hỏi rằng là phải hỏi là như thế nào, là không là nếu mà cái người con này muốn trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng bố hoặc mẹ là người bố kế, mà khi người bố kế này trở thành công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này có được không? Mà cái câu hỏi này thì phải hỏi rằng là cái người mà trở thành công dân Hoa Kỳ khi họ là con của một người bố kế hay mẹ kế có được trở thành công dân Hoa Kỳ khi họ rồi tới Mỹ này hay không? Tôi biết cái câu nói này nó rất là phức tạp và rất là khó, tại vì là tôi cố gắng dịch cho nó rõ cái lời viết của chánh án khi họ viết ra. Nhưng cái mục đích của chánh án khi họ viết ra những cái vấn đề này là họ muốn nói rằng là quốc hội khi họ đưa ra những cái điều luật này, họ đặt cái chữ child, tức là cái chữ người con này, là người con chứ không phải là người con kế, tức là stepchild. Ok. Và khi quốc hội dùng những cái từ ngữ nhất định chủ ý vào trong những cái điều luật và họ không dùng những cái chữ đó ở trong một cái điều luật khác, thì nó cho chúng ta thấy rằng là quốc hội đã cố tình và cố ý dùng những cái từ ngữ này khác nhau ở những cái điều luật để cho chúng ta thấy rằng là họ muốn chúng ta phải đọc những cái điều luật này như thế nào, chứ không phải là chúng ta lúc này muốn nói người con này là người con, còn người con kế cũng là người con, không phải như vậy. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về derivative citizenship, tức là làm con của một người đã là công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải biết rằng là dưới cái điều luật họ nói mình là con của một người công dân Hoa Kỳ là như thế nào. Không phải ai cũng có thể nói, ồ, tôi là con của bà ấy cho nên tôi là con người công dân Hoa Kỳ tại vì bà là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà bà ấy không phải là mẹ của tôi, hoặc là ông ấy không phải là bố của tôi, thì tôi phải làm cái gì kế? Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị, chúng ta cần phải mình có đủ điều kiện để làm những cái việc đó hay không. Và nhất là trong những cái trường hợp mà chúng ta có những cái sự phức tạp về vấn đề bảo lãnh con là người con kế, hoặc là mình bước vào Hoa Kỳ là một người thường trú dân, và bây giờ như thế nào, như quý thấy trong cái trường hợp của cái anh Trần Tuấn Anh, một cái hồ sơ quá nổi tiếng ở dưới Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, là vì bố của anh ta không có không có gọi là làm giấy tờ cho anh ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, khi anh ta rơi vào cái tình trạng hình sự khó khăn và bị trục xuất, thì lúc đó họ bắt đầu tranh cãi, chống trả không biết bao nhiêu năm trời để đến tòa tối cao pháp viện. Nhưng mà đến lúc đến tòa pháp viện thì họ trở thành một vấn đề về về gender, tức là về vấn đề giới tính ha. Họ nói cái sự gọi là thiên vị giới tính giữa cha là công dân Hoa Kỳ hay mẹ là công dân Hoa Kỳ, nó làm cho cái anh này anh đứng vào cái tình trạng đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong số phát thanh ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Thành trước hết là tôi cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị đã có những cái nhã ý giới thiệu văn phòng của chúng tôi với những người bạn, những người thân, và chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là cảm ơn quý vị cho chúng tôi có được cái cơ hội để giúp đỡ tất cả mọi người. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú thì chúng tôi có thể làm những điều luật về vấn đề di trú, những hồ sơ về vấn đề di trú ở trên toàn 50 tiểu bang. Còn tất cả những vấn đề về luật tiểu bang thì xin quý vị tham khảo với luật sư tự chọn ở nơi tiểu bang quý vị đang sống. Nhưng mà nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những cái vấn đề mà quý vị đang có mà quý vị không biết hỏi ai, mà nhất là tôi nghe nói rất là nhiều về cái vấn đề là không có người luật sư Việt Nam để mà hỏi những câu hỏi, thì tôi chỉ có thể trả lời cho quý vị về cái điều luật ở California này thôi, chứ tôi không có hành luật ở tất cả những cái tiểu bang khác. Cho nên nếu quý vị có những cái thắc mắc đó, xin quý vị cố gắng tìm những người luật sư ở nơi quý vị ở để giúp cho quý vị được có những cái câu trả lời về vấn đề luật gia đình, về vấn đề luật hợp đồng, về vấn đề luật hình sự. Những vấn đề đó là những điều luật tiểu bang. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình, hạnh phúc và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh, tìm hiểu về hoạch định tài chính. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, một tháng mới nữa. Thật là nhiều tháng mới. Nay là ngày 1 tới tháng 9 rồi thay.
Thấy khổ nữa rồi.
Thấy khổ. Sướng chưa cho lên lương mà.
Tháng mới.
Quý
vị biết những người mà nói về vấn đề hoạch định tài chính, xin quý vị Khánh Thi cho tôi vài 30 giây. Để vấn đề tài chính quý vị thấy ngày hôm nay, sáng ngày tôi mở radio lên là đã xuống 300 mấy chục điểm hả?
Hôm nay đỏ quá trời luôn đó luật sư.
người Trung thì người Á Châu chúng ta thì thấy đỏ là hên phải không?
Vâng.
Nhưng mà ngày hôm nay đỏ là tại vì một cái công ty manufacturing đó gì ở bên Trung Quốc đã làm cái việc này, nó xảy ra trên chưa chắc gì. Người Á Châu chúng ta nói đỏ là hên ha, là đúng
chưa
ha?
Chắc đâu, đỏ tùy theo từng người người đối diện.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều.
Dạ, chúc luật sư sang một ngày mới an lành nha.
Vâng, cảm ơn quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn.